Das Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 30 tháng 6 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân tin mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xứng với ơn thiêng, Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình, mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi. Ngài gọi con đi, đi truyền giao chân lý đến chân trời bao la biển rộng, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ Cha ban nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8, câu 18 đến câu 22. Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Đức Giêsu trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Một môn đệ khác thưa với người: Thưa ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Nhưng Đức Giêsu bảo: Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Anh chị em thân mến, lời tự sự của một linh mục về hành trình ơn gọi của mình. Tôi thấy Đức Giêsu đi qua cuộc đời tôi khi tôi đang bận bịu tính toán sổ sách cuộc đời mình. Tôi đứng dậy theo người. Để bớt lỉnh kỉnh, tôi bỏ lại cuốn sách đọc dở rồi lại theo người. Tôi lại hỏi người đi đâu. Người nhìn tôi, chẳng nói lời nào. Lúc này, tôi đã thấm mệt. Tôi bỏ lại chiếc bị chứa toàn lương thực và một chút tiền tài. Khi ấy, người quay lại nhìn tôi mỉm cười và nói: Đến nơi rồi. Bài tin mừng là một trong những bài giảng về sứ mạng truyền giáo. Trong đó, Đức Giêsu đòi hỏi người môn đệ phải quyết liệt từ bỏ mọi tiện nghi đời sống, cũng như mọi thứ tình cảm, không hẳn vì khổ chế cá nhân, nhưng vì sự tự do tâm linh, để sống và hành động hoàn toàn cho nước trời. Có nhiều thứ ta quyến luyến khó rời trở nên vật cản đường ta theo Chúa, tiện nghi đời sống, tình cảm phân tâm, sự ham mê say đắm vật chất, mà nhiều khi chỉ là cái cớ để ta khước từ tiếng Chúa, tiếng lương tâm, tiếng gọi của nước trời. Cúi lạy Ngài cho chân con vững chãi, để tiến lên dẫu đường xá hiểm nguy. Nguyện theo Ngài thập giá đâu quản ngại, Chúa cầm tay mà dẫn bước con đi.
Vâng Chúa ơi, này đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Rồi thời gian trôi, tháng ngày dài, tình Chúa yêu con hoài. Ngài dìu con đi, bước đường đời con lắm nỗi gian nguy. Tình Ngài yêu con mãi dạt dào như con sông xô bờ, và lòng con hạnh phúc Chúa ơi. Một niềm an vui chân thành con đi tới với bao người anh em nghèo hèn, loan tin mừng yêu thương say tình người muôn phương, thắm tươi cả quê hương một niềm vui thiên đường. Vâng Chúa ơi, này đời con đây, chỉ tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Chúa ơi, này đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Roma. Công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Tài liệu làm việc của Đại hội Trung Ngoại Thường lần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình diễn ra từ mùng 5 đến 19 tháng 10 năm 2014, được công bố vào trưa thứ Năm 26 tháng 6 này. Tài liệu làm việc là bản đúc kết do Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng soạn thảo, dựa trên bản trả lời mà văn phòng nhận được từ các giáo hội địa phương gửi về Roma để trả lời bản câu hỏi được văn phòng thư ký gửi đi hồi tháng 10 năm 2013. Các cuộc thảo luận trong Thượng Hội đồng về chủ đề các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo tin mừng sẽ dựa trên tài liệu làm việc này. Tài liệu làm việc sẽ được các hồng y và giám mục sau đây trình bày: Đức Hồng Y Lorenzo Bandiseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng; Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng Giám mục Esztergom Budapest, Hungary, Tổng Tường Trình Viên; Đức Hồng Y André Van Toa, Tổng Giám mục Paris, Pháp Quốc, Chủ tịch Thừa ủy; Đức Tổng Giám mục Bruno Forte, Tổng Giám mục Chieti Vasto, Italia, Thư ký đặc biệt. Tài liệu này được ấn hành bằng 6 ngôn ngữ: Pháp, Ý, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
tin Roma. Tài liệu của Ủy ban Thần học Quốc tế về cảm thức đức tin trong đời sống giáo hội. Ủy ban Thần học Quốc tế vừa hoàn thành một công trình kéo dài 2 năm rưỡi về cảm thức đức tin của các tín hữu và mối gắn kết của cảm thức ấy với huấn quyền. Không lẫn lộn khái niệm này với công luận, tài liệu của Ủy ban Thần học Quốc tế nhìn nhận rằng có thể có những bất đồng và phát họa một lời giải đáp. Trước sự ngạc nhiên của nhiều người, hồi tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định tham khảo rộng rãi ý kiến các tín hữu qua một bản câu hỏi gửi đến các giáo xứ trước khi diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình tại Roma, từ ngày mùng 5 đến 19 tháng 10 năm nay. Cuộc gặp gỡ quan trọng này liên quan đến toàn thể dân Chúa, gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, thuộc các giáo hội địa phương trên toàn thế giới, là những người đang tham gia tích cực vào việc chuẩn bị Thượng Hội đồng qua những kiến nghị cụ thể, cũng như không thể thiếu sự nâng đỡ bằng lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha đã viết như trên trong thư gửi cho các gia đình hồi tháng 2 năm 2014. Đây là một trong nhiều dấu hiệu cho thấy Đức Thánh Cha đề cao cảm thức đức tin của các tín hữu, mà có khi Ngài so sánh với việc những con cừu đánh hơi để tìm ra những lối đi mới trên đường. Tài liệu về cảm thức đức tin trong đời sống của giáo hội vừa được Ủy ban Thần học Quốc tế công bố sau 2 năm rưỡi soạn thảo và được phê chuẩn ngày mùng 5 tháng 5, đã xuất hiện đúng lúc. Bởi vì khái niệm này vốn dựa vào Kinh Thánh và đặc biệt vào ơn Chúa Thánh Thần, được Thánh Gioan mô tả là mở ra cho các tín hữu đạt được sự hiểu biết sự thật toàn vẹn, không phải là không đặt ra nhiều vấn đề. Làm sao xác định được cảm thức đức tin, nhất là khi có một độ chênh giữa những lời dạy của huấn quyền và cuộc sống hàng ngày của một số người công giáo, chẳng hạn về việc ngừa thai hay việc lãnh nhận bí tích đối với những người ly dị và tái hôn, cũng như làm sao nhận ra cảm thức đức tin trong nhiều hình thức đạo đức bình dân. Trong những điều kiện nào, điều mà một tín hữu đã chịu phép thêm sức, hiểu biết thực sự tiếng nói của toàn giáo hội? Đức Giám mục Eric Moulin Beaufort, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Pháp, đã viết như trên trong lời nói đầu cho ấn bản tiếng Pháp của tài liệu này sắp xuất bản, và nhất là mối quan hệ giữa cảm thức đức tin với giáo huấn của Đức Giáo Hoàng và các giám mục, cũng như với thần học là gì. Các nhà thần học của Đức Giáo Hoàng khẳng định, có nhiều câu hỏi cần được giải đáp nếu chúng ta muốn hiểu đầy đủ hơn khái niệm cảm thức đức tin và tin tưởng hơn khi sử dụng khái niệm này trong giáo hội ngày nay. Tài liệu của Ủy ban dày 40 trang không che giấu những căng thẳng mà khái niệm này đã có thể hay sẽ còn gây ra. Thậm chí tài liệu còn nhắc lại khái niệm này là một nạn nhân của bức tranh biếm họa về một hàng giáo phẩm chủ động và một hàng giáo dân thụ động, và đã bị lu mờ bởi phong trào chống cải cách. Nhưng để làm nổi bật hơn việc tái phát hiện khái niệm ấy vào thế kỷ thứ 19, dưới ảnh hưởng của các nhà thần học như Đức Hồng Y John Newman Henry, các tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, rồi Đức Mẹ Lên Trời, đã được định tín sau khi tham khảo ý kiến của các tín hữu. Như thế, trong cả 2 trường hợp này, việc công bố của Đức Giáo Hoàng đã xác nhận và biểu dương niềm tin vững chắc của các tín hữu, theo tài liệu của Ủy ban. Nhưng chính Công đồng Vatican II khi nhấn mạnh đến sự tham gia cụ thể của giáo dân vào đời sống và sứ vụ ngôn sứ của hội thánh, mới đem đến cho khái niệm này tất cả ý nghĩa cao quý của nó. Một tiêu chuẩn kép. Cha Serge Thomas Bonino, Tổng thư ký tiểu bang, cho biết, ủy ban đã không phủ nhận một cách giản đơn rằng vẫn có thể có những căng thẳng phát sinh giữa huấn quyền và ý kiến chung của các tín hữu, cũng không loại bỏ mọi trách nhiệm của những giáo dân bị coi là được đào tạo kém hay những tín hữu tồi, nhưng trái lại đã tìm cách tháo gỡ vấn đề. Cha khẳng định, với sự nhất trí cao, ủy ban thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý Đức tin đã đi đến chỗ loại bỏ những áp dụng không phù hợp khái niệm cảm thức đức tin, những cách dùng ngụy tạo. Cảm thức đức tin không phải là phát biểu của đa số các tín hữu. Tài liệu cẩn trọng nhắc lại một tiêu chuẩn kép để xác định thế nào là cảm thức đức tin. Thứ nhất, về khách quan phải phù hợp với truyền thống, và thứ hai, chủ quan hơn. Nhờ đó mà người tín hữu tham dự vào cảm thức đức tin hoàn toàn như khi tham gia vào đức tin và đời sống của hội thánh, và vì thế sẽ lắng nghe và đón nhận lời Chúa trong phụng vụ, tìm kiếm một đời sống thánh thiện trong khiêm tốn, tự do và vui tươi. Cha Bonino nói, cũng như không phải mọi lời từ miệng của Đức Giáo Hoàng đều có ơn bất khả ngộ, cũng thế không phải ý kiến nào của các tín hữu đều là cảm thức đức tin. Theo cha, huấn quyền và cảm thức đức tin tác động lẫn nhau trong một tác động hỗ tương liên tục. Huấn quyền giúp cho cảm thức đức tin tự thanh luyện, và cảm thức đức tin giúp huấn quyền xác định rõ hơn các giáo huấn của mình, để tập trung vào điều chính yếu, dù có phải bỏ đi những lối diễn tả có thể gắn với một bối cảnh lịch sử. Đây sẽ là cả một thách đố đối với Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về gia đình.
Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự lễ tính mình máu Thánh Chúa. Lúc 7 giờ chiều thứ Năm 19 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tính mình máu Thánh Chúa tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano. Tham dự thánh lễ có đông đảo các hồng y và giám mục cùng với các vị giám chức, linh mục và hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc lại lời ngôn sứ Môsê trách dân Do Thái khi được vào đất hứa để Chúa là đấng đã dùng mana để nuôi họ trong sa mạc. Chúa là Thiên Chúa của ngươi đã nuôi ngươi bằng mana mà ngươi không nhận biết. Sau khi định cư, dân tuyển đạt được một sự tự lập, được sung túc phần nào, và họ gặp nguy cơ quên những biến cố đau buồn quá khứ mà họ đã vượt thắng được nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa và nhờ lòng từ nhân vô biên của Chúa. Bấy giờ, Kinh Thánh nhắn nhủ họ hãy nhớ tất cả hành trình đã trải qua trong sa mạc, trong thời thiếu thốn và cơ cực. Lời mời gọi của Môsê là hãy trở lại những gì thiết yếu với kinh nghiệm hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa khi sự sinh tồn được ủy thác cho Chúa, để con người hiểu rằng mình không sống bởi cơm bánh mà thôi, nhưng còn nhờ tất cả những gì bởi miệng Thiên Chúa mà ra. Đức Thánh Cha giải thích rằng, con người không phải chỉ đói thể lý, nhưng còn có cái đói khác không thể thỏa mãn được bằng lương thực, đó là cái đói sự sống, đói tình thương, đói sự vĩnh cửu. Chúa Giêsu ban cho chúng ta lương thực ấy, đúng hơn, chính Ngài là bánh hằng sống, ban sự sống cho thế giới. Mình Chúa là lương thực chân thực dưới hình bánh, và máu Ngài là đồ uống thực sự dưới hình rượu. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, trong bí tích thánh thể, Chúa thông truyền cho chúng ta tình thương, một tình thương lớn lao đến độ Chúa nuôi chúng ta bằng chính mình Chúa, một tình yêu nhưng không, luôn được dành cho những người đói khát và cần bồi dưỡng sức lực. Sống kinh nghiệm đức tin có nghĩa là để cho Chúa nuôi dưỡng và kiến tạo cuộc sống của mình, không phải trên những của cải vật chất, nhưng trên thực tại không hư nát là những hồng ân của Thiên Chúa, là lời Chúa và chính thân mình Chúa. Đức Thánh Cha không quên cảnh giác các tín hữu đừng chạy theo những thứ lương thực khác. Ngài nói, một số người nuôi dưỡng mình bằng tiền bạc, người khác bằng thành công và sự háo danh, kẻ khác nữa bằng quyền lực và kiêu ngạo. Nhưng lương thực nuôi sống chúng ta thực sự chỉ có thể là lương thực Chúa ban. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người, ngày hôm nay hãy tự hỏi, tôi ăn ở đâu, tôi muốn nuôi sống mình ở bàn ăn nào, nơi bàn ăn của Chúa, hay là tôi ước mơ ăn những lương thực ngon lành nhưng trong sự nô lệ. Đâu là ký ức của tôi? Phải chăng tôi nhớ đến Chúa đã cứu thoát tôi, hay nhớ đến củ hành củ tỏi của thời nô lệ? Tôi làm cho linh hồn tôi được no đầy nhờ ký ức nào? Sau thánh lễ, Đức Hồng Y Giám quản Roma Agostino Vanlini đã thay mặt Đức Thánh Cha chủ sự cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa cùng với hàng ngàn tín hữu tiến bước qua quãng đường dài hơn một cây số tới đền thờ Đức Bà Cả. Còn Đức Thánh Cha thì đi xe thẳng tới đền thờ và đợi đoàn rước đến, rồi Ngài chủ sự nghi thức ban phép lành mình Thánh Chúa cho mọi người. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, giải thích rằng, Đức Thánh Cha không đi bộ rước kiệu trên quãng đường dài như vậy giữa hai đại vương cung thánh đường, vì Ngài sắp thực hiện cuộc viếng thăm tại giáo phận Cassano miền Calabria vào thứ Bảy 21 tháng 6. Và đồng thời, Ngài cũng muốn sự chú ý của các tín hữu tập trung vào mình Thánh Chúa trong cuộc rước, hợp với tinh thần của buổi lễ.
Tin Roma. Đức Thánh Cha cảnh giác về những cám dỗ của tiền bạc, quyền lực và danh vọng. Trong thánh lễ hôm thứ Sáu 20 tháng 6 vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng cảnh báo về sự cám dỗ của tiền bạc, quyền lực và danh vọng là những thứ không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc thật sự. Kho báu thực sự có thể làm trái tim chúng ta nhảy mừng là tình yêu dành cho anh chị em chung quanh và việc tôn thờ Thiên Chúa chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco đã diễn giải bài phúc âm trong ngày, trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ Ngài là đừng lưu trữ kho báu của mình trên trái đất. Một trong những kho báu trần thế ấy là tiền bạc, là thứ luôn luôn có nguy cơ bị lấy trộm hay bị chao đảo bất chợt bởi thị trường chứng khoán. Tiền là cần thiết để nuôi sống bản thân và gia đình chúng ta. Nhưng những người mãi miết tìm cách tích lũy sự giàu có sẽ kết thúc với việc đánh mất đi linh hồn của mình. Một kho tàng trần thế khác là danh vọng phù hoa của những người thích khoe khoang, giống như những kẻ giả hình vào thời Chúa Giêsu, khi họ cầu nguyện ở những nơi công cộng và làm phúc bố thí chỉ để khoe mẽ. Đức Thánh Cha Francisco cũng cảnh báo chống lại sự quyến rũ của quyền lực. Ngài nói rằng, có biết bao những người nam nữ đầy tự hào và kiêu hãnh đã kết thúc trong vô danh, trong đói nghèo và tù tội. Nếu anh chị em tìm kiếm những kho báu này, con tim của anh chị em sẽ bị xích xiềng kìm tỏa. Nhưng Chúa Giêsu muốn trái tim của chúng ta được tự do, và trái tim của chúng ta chỉ có thể được tự do nếu chúng ta tìm kiếm những kho tàng trên trời, đó là tình yêu, sự kiên nhẫn, sự phục vụ người khác, và sự tôn thờ Thiên Chúa. Những báu vật ấy sẽ dẫn đến một trái tim tự do và tỏa sáng lâu dài. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các tín hữu biết thận trọng để phân biệt được và giải phóng con tim họ khỏi ách nô lệ của những báu vật trần thế, để nếm hưởng được niềm vui đích thực và được tự do sống như con cái Thiên Chúa.
tin Vatican. Đức Thánh Cha đả kích dữ dội mafia ngay tại xảo huyệt Calabria. Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra một lời đả kích gay gắt các nhóm tội phạm có tổ chức. Lời đả kích của Ngài được đưa ra ngay tại xảo huyệt Calabria của một trong ba nhóm mafia lớn nhất tại Italia. Đức Giáo Hoàng đã sử dụng từ vạ tuyệt thông, tức là hình phạt nặng nhất của giáo hội, khi đề cập đến nhóm Grangheta. Đức Thánh Cha nói, những kẻ trong cuộc sống của họ đã chọn con đường gian ác, con đường của sự dữ này, chẳng hạn như những tên cướp không hiệp thông với Thiên Chúa, họ đang bị vạ tuyệt thông. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ ngoài trời với gần 200.000 người trước thềm vương cung thánh đường Calabria. Với một giọng nói rất mạnh, Đức Thánh Cha nói, nếu thay vì tôn thờ Thiên Chúa, chúng ta lại quay sang tôn thờ tiền bạc, thì con đường tội lỗi mở ra với những ham muốn cá nhân. Một người không yêu mến Thiên Chúa thì trở thành một kẻ suy tôn cái ác như trong trường hợp những người sống bằng gian dối và bạo lực. Mảnh đất này của anh chị em thật đẹp, nhưng lại đầy những vết tích hậu quả của tội lỗi này. Mafia Grangheta nghĩa là tôn thờ cái ác và khinh bỉ công ích. Cái ác này phải bị đánh bại, phải bị trục xuất, nó phải bị khước từ. Còn nhớ, tháng 3 vừa qua, trong một cuộc họp với gia đình các nạn nhân của Mafia tại Roma, Đức Thánh Cha đã cảnh báo những kẻ gia nhập vào các hình thức tội phạm có tổ chức. Ngài nói, địa ngục đang chờ các người nếu các người tiếp tục trên con đường này. Nicola Gratteri, một công tố viên ở Calabria, nói với hãng tin CNN rằng, ý chí mạnh mẽ của Đức Thánh Cha Francisco nhằm phá vỡ các trung tâm quyền lực của bọn tội phạm có tổ chức sẽ đưa ngài đến chỗ nguy hiểm. Đức Thánh Cha gây bực tức cho mafia rất nhiều. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha tỏ ra không quan ngại về những lời cảnh báo cho an ninh của mình. Ngài tiếp tục đi xe không có kính chắn đạn và chuyến viếng thăm Calabria này gây ngỡ ngàng cho nhiều người. Calabria là xảo huyệt của nhóm mafia Grangheta, một trong ba nhóm mafia lớn nhất tại Italia. Hai nhóm kia là nhóm Mafia Sicilian ở đảo Sicily và nhóm Camorra ở Neapolitan. Grangheta gây nhiều khó khăn hơn cho các nhà điều tra chống Mafia bởi vì cấu trúc của nó gồm nhiều tiểu tổ hoạt động độc lập khác với thứ cấu trúc thứ bậc của các nhóm Mafia khác. Nó lại được ít phô trương hơn so với nhóm Sicilia và khó khăn để thâm nhập hơn. Một nghiên cứu năm 2013 do một viện nghiên cứu kinh tế xã hội thực hiện, ước tính rằng doanh thu hàng năm của Grangheta vào khoảng 53 tỷ Âu Kim, tương đương với khoảng 3,5% tổng sản lượng kinh tế chính thức của Italia. Ngày nay, Grangheta hoạt động tại ít nhất 30 quốc gia trên thế giới. Calabria là một vùng nghèo đói, trong đó 56% thanh niên không có công ăn việc làm. Họ là miếng mồi ngon cho tổ chức mafia này tuyển dụng vào mạng lưới buôn bán ma túy. Năm 1993, Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị đã nghiêm khắc cảnh cáo các thành viên của mafia Sicily rằng, một ngày nào đó, họ phải đối mặt với công lý của Thiên Chúa. Mafia đã trả lời vài tháng sau đó với vụ đánh bom tại một số nhà thờ ở Roma, trong đó có cả đền thờ Thánh Gioan Laterano là nhà thờ của Đức Giáo Hoàng trên cương vị giám mục Roma. Những lời tuyên bố nảy lửa của Đức Thánh Cha tại Calabria gây sự hứng khởi mạnh trong giới báo chí trên toàn thế giới. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của chén rượu trong bí tích thánh thể. Trong bữa tối tiệc ly, Chúa Giêsu đã dùng bánh và chén rượu để truyền nên mình và máu của Ngài, như lễ tế dâng lên Thiên Chúa để nối tiếp lễ tế thánh giá. Khi dùng bánh trong nghi thức thánh thể, Chúa Giêsu đã muốn cho nghi lễ này một khía cạnh hoàn toàn mới lạ của nó đối với lễ vượt qua của người Do Thái. Còn ý nghĩa của chén rượu thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu trong bài nói chuyện này. Khi nhắc đến chén rượu, người ta đều nhận ra tầm mức quan trọng của yếu tố vật chất này trong truyền thống Cựu Ước. Trong cuộc đời Chúa Giêsu, rượu đã cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc Ngài đến trong thế gian để gặp gỡ loài người. Ngài đến để chia sẻ số phận của con người và sống những gì họ sống. Ngài cùng ăn uống với họ như là một người khách, như là người bạn được mời và như là chủ của bàn tiệc. Những người thuộc nhóm Pharisêu đã chỉ trích Chúa Giêsu vì họ thấy Chúa ăn uống đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi. Phúc âm từ Thánh Matthew chương 11 câu 19. Dù vậy, Ngài không hề để ý tới các lời chỉ trích của họ. Đàng khác, hai lần Ngài đã cho bánh quá ra nhiều để nuôi dân chúng đi theo Ngài. Tại thành Cana, Ngài đã làm cho rượu quá ra nhiều để giúp đôi tân hôn đang thiếu rượu. Tất cả những sự việc này trong sứ mệnh của Chúa là những cách thế diễn tả niềm vui của thời cánh chung và sự có mặt của Ngài trong thế gian đã bắt đầu. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã so sánh rượu bảy cây nho mà Ngài và các tông đồ đang dùng với rượu mới trong nước của Chúa Cha. Còn về chủ đề chén mà Thánh Phaolô và Thánh sử Luca đã gắn liền với nghi thức rượu, cũng mang ý nghĩa rất dồi dào trong Kinh Thánh và bổ túc cho chủ đề về rượu. Người ta thấy nói tới chén cay đắng của cơn thịnh nộ Thiên Chúa giáng xuống tội nhân, như tiên tri Jeremiah đã nói: chén phẫn nộ của Người xin đổ xuống các dân tộc không biết Người, trên các dân tộc không kêu cầu danh Người, vì chúng đàn áp Gia-cốp, chúng đai nghiến nó và muốn tận diệt nó, chúng đã tàn phá cơ đồ của nó. Sách tiên tri Jeremiah chương 10 câu 25. Trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, chủ đề chén được nhắc tới qua chén của tiên tri Elia với lời cầu xin Thiên Chúa là cho danh của Chúa được mọi dân tộc biết tới, cũng như cầu xin Thiên Chúa sai tiên tri Elia đến như sứ giả loan báo Ngài tái thiết thành trì Jerusalem và Ngài vinh quang của dân Chúa. Trong thời gian thi hành sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã cho biết trước sự thương khó của Ngài bằng hình ảnh của chén Ngài phải uống, khi Ngài nói với anh em Gia-cô-bê và Gioan như sau: các con có thể uống nổi chén mà ta sẽ phải uống không? Phúc âm cho Thánh Matthew chương 20 câu 22-23. Rồi trong vườn Giết-xê-ma-ni, Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha nếu có thể thì cất khỏi Ngài chén đắng mà Ngài sắp phải uống, nhưng Ngài cũng sẵn sàng chấp nhận chén đó do ý định của Chúa Cha. Đó là ý nghĩa của yếu tố rượu và chén mà chúng ta nhận ra trong bữa tiệc ly khi Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Nếu chúng ta liên kết hai ý nghĩa này lại với nhau, chúng ta sẽ thấy rằng chủ đề chén rượu có một tầm mức quan trọng hơn là chủ đề về tấm bánh. Vì trong liên hệ với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nó cho thấy các khía cạnh bổ túc cho nhau về hình khổ và niềm cậy trông. Đàng khác, vì trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, việc chúc tụng trên chén là yếu tố chính của việc tạ ơn, vì thế chủ đề chén rượu cũng có một ý nghĩa trỗi vượt hơn. Từ sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc tạ ơn trên chén rượu, mà dần dần tên gọi của tiệc thánh thể cũng được thay đổi. Đầu tiên người ta gọi là việc bẻ bánh, để cho thấy sự khác biệt giữa bữa tiệc ly, để cho thấy sự khác biệt giữa bữa tiệc vượt qua của người Do Thái và bữa tiệc thánh thể của Chúa Kitô. Rồi dần dần trong các giáo đoàn chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, người ta gọi đó là bữa tiệc tạ ơn Eucharistia. Vì trong các giáo đoàn này không có nguy hiểm lẫn lộn giữa tiệc thánh thể với bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, việc tạ ơn chỉ đi theo các nghi thức của các tuần rượu, còn trong bữa tiệc thánh thể, việc tạ ơn cũng được thực hiện trên cả việc dùng bánh. Người ta đã tạ ơn trên cả rượu và bánh. Từ đây, lễ thánh thể được gọi là lễ tạ ơn. Đến đây, chúng ta đã nhận ra ý nghĩa của hai chất liệu được dùng trong thánh thể, tức là bánh và chén rượu. Ý nghĩa này được rút tỉa ra từ toàn thể bối cảnh của Cựu Ước, từ bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, và từ sứ mạng cũng như cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, nhất là từ cử chỉ Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly. Như vậy, việc dùng bánh và rượu khi Chúa Giêsu lập phép thánh thể không phải chỉ là một việc ngẫu nhiên, nhưng nó đã được mang ý nghĩa trong căn bản kinh thánh và mầu nhiệm Chúa Kitô. Ngài đã dùng bánh như để cho thấy tính cách mới mẻ của tiệc thánh thể. Ngài đã dùng bánh như hoàn tất ý nghĩa bánh từ trời xuống nơi con người của Ngài. Còn rượu và chén là biểu lộ cuộc gặp gỡ giữa Ngài và loài người và cho thấy cuộc khổ nạn của Ngài. Giáo hội từ đó đã dùng nhiều tên gọi khác nhau để gọi bí tích thánh thể, gọi là việc bẻ bánh hay là tiệc thánh thể. Và khi cử hành lễ tạ ơn, giáo hội tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô với niềm hy vọng được cứu rỗi và được dự phần vào bàn tiệc thiên quốc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về bài nói về hôn nhân như là nền tảng của gia đình, với ý chính rằng giá trị của hôn nhân và ý nghĩa của bí tích hôn nhân. Tiếp tục loạt bài về gia đình, hôm nay chúng tôi tiếp tục trình bày với quý vị và các bạn về đặc tính xã hội của gia đình. Bài đặc tính xã hội này gồm 3 phần. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhất, nói về tình yêu và việc đào tạo một cộng đồng các ngôi vị. Trước hết, chúng ta nói về ý nghĩa của tình yêu trong hôn nhân. Gia đình Kitô giáo hiện diện trong sự hiệp thông, đẩy lui chủ nghĩa cá nhân mà xã hội hôm nay có nguy cơ đề cao. Chính vì thế, tổng huấn Familiaris Consortio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1982, số 74, đã mạnh dạn khẳng định rằng gia đình là môi trường thuận lợi cho cộng đồng các ngôi vị đích thực được phát triển và lớn lên nhờ tính năng động không ngừng của tình yêu luôn sống động nơi gia đình. Chính tình yêu đã được ưu tiên tự bày tỏ nơi gia đình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắn gửi chúng ta trong bức thư gửi các gia đình, số 11, về tình yêu thể hiện nơi gia đình như sau. Tình yêu làm cho con người có được sự sung mãn nhờ biết chân thành trao ban chính mình. Yêu có nghĩa là cho và nhận một điều gì đó không thể mua cũng không thể bán, mà chỉ có thể cho một cách tự nguyện và hỗ tương. Tình yêu là chiều hướng căn bản trong kinh nghiệm con người. Tình yêu cũng là thực tại căn bản để định nghĩa hôn nhân và gia đình. Trong tình yêu, mỗi người, nam hay nữ, được nhìn nhận, được chấp nhận và tôn trọng đúng với phẩm giá của họ. Số 43 của Tông huấn Familiaris Consortio đã đề cập đến thái độ vô vị lợi trong sự trải nghiệm về mối quan hệ được hình thành trong tình yêu của hai bên đối tượng có liên quan, được thể hiện qua việc tôn trọng và cổ vũ phẩm giá riêng của mỗi người và mọi người, như là nền tảng duy nhất có giá trị. có thể được biểu lộ qua việc chấp nhận nhau thật lòng, gặp gỡ và đối thoại, sẵn sàng cống hiến cách vô vị lợi, phục vụ quảng đại và liên đới sâu xa. Từ đó, vượt trên quan niệm về hiệu năng và năng suất trong xã hội hiện nay, gia đình hàng ngày xây dựng một mạng lưới các mối quan hệ liên vị cả bên trong lẫn bên ngoài. Vì vậy, gia đình trở thành trường học đầu tiên và không thể thay thế về đời sống xã hội, là tấm gương và động lực cho những quan hệ cộng đồng rộng lớn hơn, những mối quan hệ mang đậm dấu ấn của lòng kính trọng, công lý, đối thoại và yêu thương. Giờ đây chúng ta nói về tình yêu và tính dục. Con người được tạo dựng để yêu và được yêu. Thế nên, tình yêu chính là sự dâng hiến trọn vẹn của hai con người với những sự bổ túc cho nhau và không thể bị giản lược thành những cảm xúc hay tình cảm, càng không thể bị rút gọn thành những biểu hiện tính dục đơn thuần. Những giá trị căn bản trong kinh nghiệm yêu thương và tính dục không thể bị giản lược trong những nét hào nhoáng và tạm bợ bên ngoài. Gia đình minh chứng cho sự thật về tình yêu vợ chồng và tính dục là chỉ hiện hữu trong sự dâng hiến trọn vẹn và đầy đủ giữa hai con người, với hai đặc điểm là duy nhất và trung tín. Sự thật về tình yêu ấy là nguồn đem lại hoan lạc, hy vọng và sức sống, vượt thắng một cách quyết liệt đối với chủ nghĩa tương đối và hoài nghi. Giáo huấn của giáo hội mạnh mẽ phản đối lại những lý thuyết cho rằng bản sắc giới tính chỉ là sản phẩm văn hóa và xã hội, không liên quan đến bản sắc và ý nghĩa đích thực của tính dục. Bởi lẽ, mọi người, dù là nam hay nữ, đều cần nhận ra và chấp nhận bản sắc tính dục của mình. Sự khác biệt và những bổ sung về thể lý, luân lý và tinh thần giữa người nam và người nữ là nhằm hướng đến những ích lợi của hôn nhân và làm thăng hoa đời sống gia đình. Vợ chồng được hòa thuận và xã hội được hài hòa, phần nào tùy thuộc vào cách người ta trải nghiệm những sự bổ sung, thỏa mãn các nhu cầu và sự tương trợ giữa hai giới tính. Do đó, các luật thiết định phải phù hợp với luật tự nhiên, nghĩa là tôn trọng giá trị của bản sắc giới tính, vì đó là điều kiện khách quan để làm nên vợ chồng trong hôn nhân. Tiếp đến, tình yêu xác định sự bền vững và bất khả phân ly trong hôn nhân. Bản chất của tình yêu vợ chồng đòi hỏi quan hệ hôn nhân phải bền vững và bất khả phân ly. Tình yêu trọn vẹn và độc quyền trong hôn nhân là một tình yêu riêng biệt, không thể bị tổn thương bởi thiếu những đặc tính trên. Hôn nhân thiếu vắng một trong hai đặc tính bền vững và bất khả phân ly thì sẽ gây đau khổ cho con cái và gây tai hại cho cơ cấu xã hội. Toàn thể xã hội phải có trách nhiệm bảo vệ và phát huy gia đình thành một định chế căn bản tự nhiên, giúp cho hôn nhân luôn giữ được sự bền vững và bất khả phân ly. Xã hội và pháp luật phải nhìn nhận và xây dựng tính cơ chế trong hôn nhân dựa trên một hành vi công khai, vì đó là nhu cầu căn bản của bản tính xã hội nơi con người. Tiếp đến, chúng ta nói về quan điểm của giáo hội về vấn đề ly dị và hôn nhân đồng giới. Hôn nhân là một quan hệ độc đáo và có chiều hướng xã hội, vì hôn nhân hình thành nên gia đình, nơi sinh dưỡng và giáo dục con cái, là môi trường chính yếu để giúp cho mỗi người trưởng thành một cách toàn diện và đưa mỗi người hội nhập tích cực vào đời sống xã hội. Chính vì thế, giáo hội không cho phép thỏa hiệp với pháp chế dân sự về việc cho phép ly dị, vì đó là tiếp sức thêm cho quan niệm tương đối hóa sự ràng buộc của hôn nhân. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ngỏ lời trong tông huấn Familiaris Consortio số 20 để khích lệ những đôi vợ chồng đang tìm cách bảo vệ và phát huy tính khả phân ly của hôn nhân, rằng một cách khiêm tốn và can đảm là đang chu toàn vai trò được giao cho họ, đó là trở thành dấu hiệu về lòng trung thành, không chút suy xuyển mà Thiên Chúa và Chúa Kitô vẫn giữ gìn khi yêu thương mỗi người và hết thảy mọi người. cũng thế. Giáo hội càng mạnh mẽ bày tỏ sự bất khoan nhượng với việc nhìn nhận sự kết hợp thành hôn nhân giữa những người đồng tính luyến ái. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bày tỏ quan điểm của giáo hội về vấn đề hôn nhân đồng giới trong diễn văn gửi Tòa án Tối cao Roma ngày 21 tháng Giêng năm 1999, số 5, như sau. Không thích hợp chút nào khi đòi hỏi dành quy chế hôn nhân cho những sự kết hợp giữa những người đồng giới. Điều ấy bị chống đối trước tiên bởi một sự thật khách quan là không thể nào làm cho sự cộng tác giữa hai người ấy sinh hoa kết quả qua việc thông truyền sự sống theo như kế hoạch đã được Thiên Chúa khắc ghi trong chính cơ cấu của hữu thể con người. Một trở ngại khác là không có những điều kiện để có được sự bổ sung liên vị giữa người nam và người nữ, như tạo hóa đã muốn, cả trên bình diện sinh lý, thể lý lẫn bình diện vượt trội của tâm lý. Chỉ khi có sự kết hợp giữa hai người khác nhau về giới tính, mỗi cá nhân mới có thể đạt tới tình trạng hoàn hảo nhờ vừa có sự hợp nhất giữa hai người, vừa có sự bổ túc về tâm sinh lý giữa hai người ấy. Tiếp đến, chúng ta nói về sự quan tâm chăm sóc cho các bậc cao niên trong gia đình. Tình yêu cũng được biểu lộ qua việc quan tâm ân cần đến những thành viên cao niên trong gia đình. Chúng ta phải nhìn nhận những giá trị lớn lao trong sự hiện diện của những vị cao tuổi ở giữa gia đình. Những vị này chính là tấm gương để cho chúng ta thấy được mối liên kết giữa các thế hệ trước và sau, là nguồn cho gia đình và toàn thể xã hội sống trong hạnh phúc và ấm no. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhấn mạnh về sự hiện diện cao quý của những vị cao tuổi nơi gia đình trong thông điệp gửi Đại hội Thế giới lần thứ hai về tuổi già ngày 3 tháng 4 năm 2002 tại Madrid, Tây Ban Nha, rằng không những họ chỉ cho thấy có những khía cạnh của sự sống như những giá trị nhân bản, văn hóa, luân lý và xã hội không thể nào được đánh giá dựa trên hiệu năng kinh tế, mà họ còn đóng góp rất hiệu quả cho môi trường lao động và các vai trò lãnh đạo. Tóm lại, đây không chỉ là vấn đề làm một việc gì đó cho người cao tuổi, mà còn là đón nhận họ một cách thực tế như những người cùng tham gia các dự án chung để cùng suy nghĩ, trao đổi và hành động. Chính Thánh Vịnh 92 câu 15 đã ca ngợi các bậc cao niên như sau: già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả. Các vị cao niên chính là trường đời quan trọng, có thể truyền đạt lại cho các thế hệ sau nhiều giá trị và truyền thống, để các thế hệ trẻ được phát triển vì lợi ích của mình cũng như của người khác. Vậy nên, các vị cao niên cần được chúng ta đối xử và chăm sóc bằng tình yêu, nhất là đối với những vị đang phải sống trong hoàn cảnh đau khổ và lệ thuộc. Tòa Thánh Vatican trong Hiến chế về quyền gia đình ngày 14 tháng 11 năm 1983 đã khuyên nhủ các tín hữu Kitô ý thức về nhiệm vụ của cộng đồng Kitô giáo trong việc bảo vệ các giá trị của gia đình như sau. Gia đình không chỉ là một đơn vị pháp lý, xã hội và kinh tế, mà còn là một cộng đồng yêu thương và liên đới, là môi trường duy nhất thích hợp để dạy dỗ và truyền đạt những giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội, tâm linh và tôn giáo, một việc rất cần để phát triển và xây dựng hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình và cho xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
ai người yêu thương tôi. Trong kiếp sống nhân sinh, trong những lúc cô đơn, trong những khi khổ đau, bên đường anh phu xe, ông già đang ăn xin, đưa trẻ thơ đơn côi. Trong đói khát bơ vơ, trong tiếng nấc đau thương, trong gió mưa đêm trưa.
Có một bà cụ chết 7 năm trong nhà mà không ai hay biết. Cảnh sát Úc đã tìm thấy thi thể của bà Natalie Wood trong căn nhà ở Sydney vào tháng 7 năm 2011. Bà Natalie Wood sinh năm 1924, được cho là qua đời vào năm 2004. Vì bà chết trong một khoảng thời gian dài mới phát hiện ra, nên việc điều tra hình sự xác định nguyên nhân tử vong trở nên bất khả thi. Mặc dù vậy, cảnh sát cho rằng nguyên nhân cái chết có thể do bà bị té ngã và không thể đứng dậy. Một sĩ quan cảnh sát cho biết bà Wood sống thu mình cho đến một ngày bà ra mở cửa đáp lại một tiếng gọi đặc biệt. Trong căn nhà của bà, tất cả các tư trang có giá trị không hề bị đụng chạm. Dù vậy, tivi, tủ lạnh, nệm hoặc ví tiền không còn trong nhà. Người em dâu của bà Wu là bà Enid Davis nói lần cuối cùng bà trông thấy bà Wood là từ cửa sổ của một chiếc xe buýt vào tháng 1 năm 2004. Bà Davis và một số anh chị em họ khác của bà Wu đang làm thủ tục thừa kế căn nhà. Bà Wu được truyền thông địa phương mệnh danh là người phụ nữ bị Sydney lãng quên. Quý vị và các bạn thân mến, sự kiện bà Natalie Wood chết 7 năm trong nhà mà không ai hay biết như là một tiếng chuông nói lên tình trạng con người ngày nay sống không cần quan tâm tới nhau, mạnh ai nấy sống. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài hát Diễm Xưa có viết, sỏi đá cũng cần có nhau, vậy sao con người lại thường thờ ơ với những đau khổ của nhau? Động từ quan tâm khi được phân tích kỹ có nghĩa là để ý tới, nhìn chăm chú với thái độ ân cần, với thiện cảm, thiện ý, muốn cho người khác được điều lành. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viết, động từ quan tâm thúc giục chúng ta hãy chăm chú nhìn người khác, trước tiên là nhìn Chúa Giêsu và chú ý tới nhau. Đừng tỏ ra là người xa lạ với nhau, đừng dửng dưng về số phận của người anh chị em mình. Trong thực tế, thái độ chúng ta thường là ngược lại, đó là thái độ dửng dưng, vô tư, phát sinh từ lòng ích kỷ và được che đậy bằng cái vẻ tôn trọng đời tư của kẻ khác. Ngày nay, tiếng Chúa cũng vang dội, mạnh mẽ, kêu gọi mỗi người chúng ta trở thành những người canh giữ anh em mình, thiết lập những quan hệ ân cần đối với nhau, quan tâm đến thiện ích của tha nhân và của mọi người. Còn trong đời sống giáo hội là nhiệm thể Chúa Kitô mà chúng ta là chi thể. Trong một thân thể, mọi chi thể đều liên kết chặt chẽ với nhau, tham gia góp phần của mình vào lợi ích chung, tùy theo chức năng riêng, liên đới với nhau trong điều lành, điều dữ, điều tốt, điều xấu xảy đến. Trong giáo hội, không có chuyện sống chết mặc bay, hoặc đèn nhà ai nấy sáng, hoặc khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai. Trong giáo hội, các chi thể chăm sóc lẫn nhau. Mỗi người trong giáo hội phải ý thức và nói được rằng, tha nhân thuộc về tôi, cuộc sống và phần rỗi của họ liên hệ tới cuộc sống và phần rỗi của tôi. Lạy Chúa, giữa thế giới đang bị thấm nhiễm quá nhiều xu hướng chủ nghĩa cá nhân, xin cho chúng con biết sống quan tâm đến nhau, giúp đỡ nhau để minh chứng cho tình yêu của Chúa và mưu ích cho phần rỗi của tha nhân cũng như của chính chúng con. Amen.
Ai người đã cô đơn, ai người đã bơ vơ, ai người đang âu lo, trong kiếp sống mong manh, trong những lúc khó khăn, trong những khi lầm than. U già đi lòng không, mắt mờ trong xa xăm, mong chờ tin con yêu, trong kiếp sống tha hương, trong tiếng nấc thê lương, trong nhớ thương giọng trường. Lạy Chúa, kiếp sống trần gian, kiếp sống phù sinh mang nhiều cay đắng. Ngài ơi, đỡ nâng đời con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.